chào quý vị. Ngày hôm nay trời nóng mà cái triển lãm xá lợi vừa qua có một cái cô đó, một buổi chiều đó trời rất là nóng mà cô tới cô chiêm bái xá lợi, cô xỉu. Không biết là có được trời Phật Bồ Tát phù hộ là sao? Ngày đó, ngay ngày hôm đó có một cái người bác sĩ, cô bác sĩ đó, cô tới cô giúp đỡ cái cô bé này, em bé này, và nói là không sao hết á, thức tỉnh cô nó lại và nói không sao hết á. Thành ra chắc là mấy xá lợi Phật có mấy cái vị hộ pháp để mọi người tới đó mà chiêm bái mà không sợ gì cả. Rồi sau đó thầy bỏ nửa tiếng đồng hồ nói chuyện với cô đó, với cha mẹ cô đã sắp vào trường trường trung học rồi, bị suyễn. Mà bị suyễn thành thở không được và tự động xỉu. Rồi anh chị cô đó cũng, tại cô là cô nhỏ nhất, anh chị cô cũng bị suyễn mà đang học đại học, đang học gì đó, trường trường y khoa và trường trường nha khoa, không phải nha khoa, dược sư. Thầy hỏi là anh chị cô có bằng suyễn không? Họ nói còn. Những người này họ có suyễn mà không làm được gì hết. Thầy mới khuyên cổ là nên thiền, hoặc tập một cái loại võ nào chứ, tình luyện mấy cái hàng như tài chi, khí công hoặc là yoga thì sẽ bớt cái suyễn và có thể trì cái suyễn. Nếu như cô mà luyện thiền sẽ chữa bệnh, sẽ lành cái bệnh suyễn đó. Thì nói là nếu cô luyện thiền đó, thiền theo cái đại thừa đó thì sẽ chữa được cái bệnh này. Mẹ cô đã luyện thiền mấy năm trời, với nhiều nhiều năm rồi, nhất là theo một cái vị thầy nổi tiếng lắm người Việt Nam ở Santa Ana, nhất là luyện thiền đó. Thì mới hỏi mẹ cô đó, tại sao cô không dạy con gái của bà luyện thiền? Thì thắc mắc tại sao người mẹ đã thiền là nhiều năm rồi mà không chịu dạy cho con cái bà để mà chữa cái bệnh suyễn này. Thì cái phương pháp thiền của họ là không thể chữa suyễn được. Nên mặc dù mẹ con cha cả gia đình ba người đều muốn tới học thiền nhưng đều tới không được, tại ở xa quá, 45 phút. Thành tới học pháp là chuyện rất là khó khăn, nhất là thời buổi này ai cũng bận rộn dễ sợ lắm. Ngày hôm nay trời nóng nên cái việc cẩn thận, anh thầy mua một mớ quạt mới và máy 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 lạnh để di động được để mà tránh cái vấn đề đó. Thành ra năm nay phải mua mấy cái máy móc đó. Chiều nay sẽ lên 100 độ luôn, vì cẩn thận. Thời Đức Phật tại thế đó, có một khi bà đó mang thai. Mặc dù lúc quá cái thời kỳ thai nghén rồi đó mà cũng sinh không được. Và chuyên môn bị đau đớn và nhức nhói, khổ sở như thế. Bị rất là lâu. Và nhờ như vậy, bỗng nhiên mà có được một cái hiểu được một tí. Mà nghĩ sao? Mà nói, nghĩ tới Đức Phật. Nói Đức Phật á, đã đắc giác ngộ, mà không có bị đau khổ gì cả. Và Ngài dạy Pháp. Nên độ mà những cái người đệ tử của Ngài, những cái vị tỳ kheo đó, sống cuộc đời không có bị giảng gì, không có bị ràng buộc, và không có bị khổ sở. Nó phải chi mà mình biết được cái sung sướng của cái mà không chấp trước. Bà này bà vợ còn trẻ như vậy là biết những cái tâm đắc như vậy rồi, mới biểu ông chồng còn trẻ nói là anh tới đảnh lễ Phật và lạy Phật, thay thế em lạy Phật tại em đi không được. Nên ông chồng muốn chiều vợ, thương vợ lắm, thành ra mới tới gặp Phật. Đó là cái chuyện thông thường của mọi gia đình. Thường thường á, phụ nữ thì tin mà đàn ông thì không tin. Thành ra mấy bà là phụ trách là chiêu hồi hóa như đó, giáo hóa mấy ông chồng, mấy người đàn ông trong nhà. Thời Đức Phật đấy như vậy, thời này cũng như vậy. Và những người mà tự động tới chùa, người đàn ông mà tự động tới chùa là một người rất là đặc biệt. Người đàn ông có 3 người đàn ông ngày hôm nay, thường thường mấy phụ nữ mới tới chùa thôi. Người đàn ông thì thích quay quay đá banh, người đàn bà thì thích thích pháp, thích nghe pháp. Ông nói mà tới, ông vợ chồng trẻ lạy xuống dưới chân Đức Phật, nói là đảnh lễ Đức Phật, con thay thế vợ con đảnh lễ Đức Phật. Rồi đứng đứng rồi ngồi qua một bên. Từ xưa như vậy đó, từ xưa cái bên Ấn Độ khi vị cũng ngồi trước Đức Phật, sau khi mà gặp Phật rồi á thì ngồi bên cạnh mà nói Đức Phật, nói là con xin vợ con thay thế vợ con hỏi Đức Phật là đây là từ xưa gặp Đức Phật thường thường ai cũng có cách xưng hô nói chuyện như vậy đó. Là Đức Phật có không bị bệnh, không bị phiền não. Đức Thế Tôn có lo âu gì không? Và Đức Thế Tôn có vui vẻ và sung sướng không? Thoải mái không? Đời xưa cái vị gặp Đức Phật thì nói như vậy. Nên cái vị từ ngày hôm nay cái vị thấy không? Lần đầu tiên sau 9 năm trời, sau 9 năm trời dạy, bây giờ thầy bắt đầu dạy cái quý vị cái pháp này, pháp chào đón Đức Phật. Mới nói là vợ con muốn tới đánh đảnh lễ Phật nhưng đều gặp khó khăn một tí. Đây đang có đứa con đầu tiên mà đang đau đớn như sợ. Ông Phật mới nói gì? Đức Phật cũng rất là lịch sự. Phật trả lời ngay lập tức, nói là Như Lai cũng hy vọng vợ con được khỏe mạnh và không bình hoạn. Và hy vọng vợ con sẽ đẻ ra một đứa con mà nó không bị bình hoạn. Cái ông đó không ngờ rằng, ông trẻ đó không ngờ rằng đó, ngay lúc đó ở nhà bà vợ đó hết đau đớn ngay lập tức và hết bình. Púp! Và đẩy ra một thằng con trai nó không bình hoàng gì cả. Thấy ông chồng trẻ về nhà rất vui mừng. Tại sao? Tại thấy bà vợ hết bình bất hoạn mà còn ra được đứa con trai đầu lòng nữa. Rồi ông mới thấy Đức Phật như vậy đó, té ra Đức Phật đó. Có cái tài năng tuyệt vời như vậy. Mọi người thiệt sự cái độ mới tin Đức Phật. Người đàn ông rất là thực tế, chúng tôi phải cần thấy những cái cảm hứng mới có thể bắt đầu tin được. Người phụ nữ là có nhiều phước báo hơn, gặp là tin ngay lập tức. Đàn ông thì phải cần thuyết phục một việc. Lúc sau cái bà đó hoàn toàn bình phục rồi. Thành ra mới nói là phát tâm nó thôi, bây giờ mình cúng dường trai tăng với Đức Phật, cho Đức Phật với trai tăng, thành anh tới thỉnh Đức Phật về nhà để cúng dường trai tăng. Xong nó lật đọt chạy tới đảnh lễ Phật, xong ngồi bên cạnh mới nói Đức Phật cho biết là vợ con muốn thỉnh Đức Phật tới với tất cả vị tùy tăng tới 7 ngày để dùng trưa. Đức Phật mới đồng ý. Đức Phật mới nói nè, một kiện liền, có một người khác thỉnh chúng ta tới dùng trưa ngày mai rồi. Thì Đức Phật mới nói thôi, ông tới cái nhà của người đó đi mà nói với ông á là thôi dời lại, hoãn lại 7 ngày có được không? Thì như vậy được ăn được 8 ngày liên tiếp, tại vì được có 7 ngày. Một kiên liên mới tới gặp ông kia, nói là tới gặp người đệ tử. Một kiên liên mới hỏi là có thể hoãn một tuần được không? Ông nói con sẵn sàng đợi, với điều kiện nếu như sư phụ là giúp con một chuyện, vài chuyện thôi. Ông cần cái gì? Một kiên liên mới hỏi. Nói là nếu như mà con hoãn 7 ngày thì ngài phải giúp con được bảo đảm cho con được giàu có, được khỏe mạnh và được cái lòng tin, lòng thâm tin với Phật pháp. Một kiên liên mới nói ta có thể cam đoan cho con cái sức khỏe và cái của cải của con. Nhưng cái lòng tin là con phải trách nhiệm đấy, không ai thầy làm con được. Tại sao như vậy? Có ai biết không? Nói cái gì rõ ràng, cái lòng tin cái gì có đó là phải là cái gì phải tự làm lấy, tự tạo ra lấy. Đức Phật với Bồ Tát không thể nào cho cái gì được. Tại sao vậy? Ngồi yên ngày nay tới để mà nghỉ ngơi một tí. Đó là sự lựa chọn của cá nhân. Tại sao quý vị chọn Phật mà không chọn Thượng Đế, hoặc là không chọn một cái vị thần Vishnu của Ấn Độ giáo? À, đó là nhờ cái phước báu của quý vị. Làm sao tạo phước bây giờ? Phải cúng dường. Quý vị nếu không cúng dường không thể nào phát phát cái tâm, phát cái lòng tin được. Cúng dường là gì? Đảnh lễ Phật, tán thán Phật. Buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi mình làm gì? Mình đang cúng dường cho Phật. Đâu cần phải tốn gì đâu. Nếu quý vị biết thành tâm mà cúng dường thì quý vị có phước với trồng với Phật, thì lúc đó tự động phát cái lòng tin với Phật. Mặc dù Đức Phật ông không có hiện bây giờ không còn tại thế nữa, quý vị mặc dù như vậy quý vị cúng cúng dường cho hình tượng của Phật, cho xá lợi của Phật. Quý vị làm như vậy thì phát tâm đó, phát tâm đó là mình đang cúng dường cho Phật. Con phải biết hướng cái tâm về Phật thì như vậy quý vị tạo phước hữu lậu hay là phước vô lậu. Thầy mới thâu một cái chương trình trên đài truyền hình Việt Nam, mà mới thấy là mấy người Việt Nam vẫn chưa hiểu cái sự cái phước hữu lậu, phước vô lậu là sao. Tại ngày hôm nay thầy hỏi cái vị để có thử là để mà xác nhận là cái vị hiểu cái sự khác biệt giữa hữu lậu và vô lậu. Cô Hiền vẫn đương nhiên hiểu cái đó là hữu lậu là vô lậu. Hữu lậu, hữu lậu có nghĩa là quý vị có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có xe, có cổ, có tình thương, tình yêu. Vô lậu là sao? Thầy không biết, không có vô lậu, thầy chưa biết. Cái phước mà hữu lậu đó, nó khiến quý vị thoải mái. Và mặc dù phước hữu lậu nó đem lại cái sự tiện nghi, cái sự thoải mái, cái sự sung sướng cho quý vị, nhưng đó là cái nguồn gốc của cái khổ. Nếu như cái phước mà vô lậu đó, nó sẽ đoạn cái khổ đó, nó đem lại những cái lợi ích cho quý vị, mà nó kết quả nó đoạn cái khổ, những cái lợi ích đó chỉ đoạn cái khổ quý vị thôi. Chẳng hạn như quý vị được Phật Bồ Tát giúp, hoặc là Pháp Ngài Tiên Hóa, gặp được Pháp đó mà tu, được Ngài giúp, được Bồ Tát, chứ Phật Bồ Tát giúp để mà tu, để mà đắc được giải thoát. Và vô phước vô lậu nó đem giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi này. Anh thầy hỏi, từ 8 giờ tới 9 giờ rưỡi đó là quý vị đang tu cái pháp vô lậu là hữu lậu? Vô lậu. Tại sao vậy? Cô nói câu hỏi, tại vì mình không đòi hỏi gì hết. Thầy hỏi, bây giờ hỏi thầy cô một cách trắng trợn. Lúc cô tu từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi đó, cô thiệt sự không có đòi gì hết hả? Nhất là người đàn ông, người ta nghĩ là khi nào mình cũng tìm tòi cờ, tìm cầu cái gì hết. Nếu quý vị mà có tham cầu đó, là cái đó cái phước đó là phước hữu lậu. Mình cúng trái cây cho Phật, cho Đức Phật, chào tạo phước cho mình. Vì sự thật là chúng ta đầy cái tham cầu hết. Khi nào mình cũng tham cầu gì hết. Quý vị mà không tham cầu là vẫn chưa tới được cái cảnh giới đó. Quý vị tới chùa, quý vị sẽ biết cúng dường ra sao. Đương nhiên mình tới chùa mình phải có cầu gì chứ, đúng không? Thì mình tạo cái phước có lộ. Từ đầu mình tạo phước có lộ. Không có gì xấu đâu. Quý vị muốn tu thì phải có chỗ mà ở, đồ ăn, đúng không? Quý vị tạo, thứ nhất là quý vị tạo cái phước hữu lậu. Quý vị đang tạo phước hữu lậu. Như điều quý vị đang cúng dường cho một cái đấng mà là loại thoát cái vòng nhị nguyên rồi. Buổi sáng từ 8 giờ 9 giờ rưỡi quý vị đang cúng dường cho Phật. Buổi sáng từ 8 giờ 9 giờ rưỡi quý vị đang cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật. Quý vị đang tạo phước vô lậu với hai đức Phật đó, hai vị Phật đó. Quý vị cũng đang cúng dường cho pháp. Cái pháp tịnh độ chúng ta tu là từ cái pháp tịnh độ của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật truyền xuống. Chúng ta đang tu cái pháp của Ngài A Di Đà Phật nữa. Chúng ta đang theo cái pháp Ngài mà luyện 10 niệm 10 hồng danh Phật 10 lần để mà có thoát được. Thành mình đang tạo cái phước vô lậu với cái pháp đó. Và cuối cùng quý vị tạo phước với gì? Quý vị tạo phước với ai đấy? Ngài Tiên Hóa. Tại quý vị đang tu luyện cái pháp Ngài Tiên Hóa, đem có cái sứ nghĩa này. cái pháp chúng ta tu đó là pháp của Ngài tiến hóa. Như vậy quý vị đang tu, mà đang cúng dường cho Ngài tiến hóa. Thành ra khi mà Ngài đem pháp đã qua đây mà chúng ta tu cái pháp này đó, là quý vị đang cúng dường cho Ngài. Bây giờ Ngài nài nở quý vị. Bây giờ Ngài phải kiếm quý vị, lùng quý vị mà cứu quý vị. Mà quý vị được thoát rồi thì trở về cứu Thầy. Kết luận cho quý vị biết, Thành nói cho quý vị biết, cái cá nhân cái gì mà cúng dường chỉ tạo phước thủ lậu thôi. Quý vị phải khôn ngoan, phải chọn hướng cái cúng dường mình cho ai. Thành quý vị tới một cái chùa khác nhau, nó có cái ảnh hưởng khác nhau về cái pháp vô lậu, cái phần vô lậu của quý vị. Có ai thắc mắc gì không? Nó vừa hữu lậu vừa vô lậu. Lại thắc mắc gì khác không? Cái vô lậu mới cái là giúp cái vị giải thoát, còn cái hữu lậu nó sẽ làm cái vị kẹt, nó sẽ làm cái vị kẹt lại cái xứ này, làm cái vị cái, những cái phước đó nó khiến quý vị vẫn kẹt trong cái vòng luân hồi. Mặc dù như vậy, mặc dù bị kẹt nhưng đều quý vị ngoài tương đối gọi là giàu, thành ra mặc dù bị kẹt nhưng vẫn lái xe Ferrari với là Mercedes. Nhắc lại cái gì biết, cần cúng dường cần nhiều cho Tam Bảo thì cái lòng tin cái mình càng ngày nó càng mạnh. Đừng có ngừng lại, cái lòng tin nó cần càng ngày mới càng mạnh, càng sâu thêm. Quý vị phải phải khôn ngoan biết càng ngày tăng trưởng cái lòng tin của mình. Và cái ông cư sĩ đó đồng ý, thành ra Phật với là đệ tử của Ngài tới cái nhà cái cô đó mà ăn dùng trai 7 ngày, cô này cô nấu. Ngày này 7 ngày liên tiếp cô này đích thân nấu, đích thân cầm cái tay lên mà cúng dường cho Phật với là tăng. Lúc mà cúng dường, đích thân mà cúng dường, đừng có sai người. Rồi họ mới biểu thằng con trai ra coi. Đứa gặp đứa con trai, Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi. Hỏi là con có thoải mái, con có không đau đớn gì không? Mặc dù mới sinh ra bắt đầu nó nói được rồi. Quý vị biết mà Phật mà giúp quý vị, có nhiều chuyện lạ nó xảy ra lắm. Đứa trẻ lập tức nó trả lời. Nó nói, tôi trong bụng bả lâu lắm, nó toàn là máu không à. Làm sao mà thoải mái được, làm sao mà không đau được. Cái bà mẹ nghe mừng quá, mừng hết lớn luôn đó. Thế ra con tôi mới đẻ ra mà nói pháp với Ngài Xá Lợi Phất được ngay lập tức. Bà hãnh diện, sung sướng, không thể tưởng được. Hãnh diện của người mẹ đối với người con mình. Bức Phật mới thấy được như vậy. Bức Phật mới hỏi, con nghĩ coi cái đẻ nó có xứng đáng hay không? Hỏi là đẻ con là đau đớn, có xứng đáng, cái kinh nghiệm có xứng đáng không? Bà mới trả lời. Nói mà đẻ con nào nói pháp được như vậy đó, thì con sẵn sàng đẻ 7 lần nữa cũng được nữa, cũng chịu nữa. Và gật gù khen. Nói cho quý vị biết đó, người có phước đó, người ta thích và biết hưởng cái pháp. Okay. Nên quý vị không có cái phước đó, khó mà tới tu nữa. Mình muốn giúp người ta tới cũng được. Tại thắc mắc gì không? Không, mình nghỉ 5 phút xong rồi mình sẽ trở lại cúng ngọt.